Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 175. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lai đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Rõ mọi điều trong đời sống của chúng ta, đó là sự yên ủi cho mỗi chúng ta, là chỗ mà chúng ta có thể đứng bình an ở trong ân sủng của Chúa, sự thăm viếng của Chúa, sự bảo toàn của ngày hôm nay, khó khăn đen tối hay là hưng thạnh bảo an, chúng ta biết rằng chúng ta ở trong tay Chúa. Nhưng có lẽ cái câu hỏi quan trọng hơn cho chúng ta rằng chúng ta có biết rõ rằng mình ở trong Chúa hay không, hay là có một câu hỏi khác nữa là có ai biết rõ rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa hay không. Và hôm nay ở trong chỗ mà chúng ta tiếp tục học về sự tha thứ, thì lời của Chúa chỉ cho chúng ta rằng có một điểm mà Chúa dùng chắc chắn để chỉ dạy lòng chúng ta, cho chúng ta biết rõ rằng mình thuộc về Chúa, cho mọi người biết rõ rằng mình thuộc về Chúa. Đó là ở trong sự tha thứ mà chúng ta nhận từ nơi Chúa và ban cho nhau. Trở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4 câu số 31-32 chúng ta đọc thường xuyên. Hôm nay đọc thêm một lần nữa rồi sẽ đọc tiếp câu song song trong sách Côlôse đoạn 3 câu 12 tới câu 13. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trong Côlôse đoạn 3 câu 12 tới câu 13. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Như Chúa đã tha thứ anh em như thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Như là trong Ê-phê-sô, đầy dẫy lòng thương xót tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Lạy Chúa, chúng con tiếp tục học chữ như Chúa tha thứ. Xin Chúa chỉ dạy chúng con và phù giúp chúng con sống, thực hành trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta còn 1-2 tuần nữa để xem về những khía cạnh của sự tha thứ. Chúng ta để hôm nay nói về cái sự tha thứ triệt để mà chúng ta học và Chúa đem tới trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn bắt đầu phần ở đây, đó là cái tiến trình mà Chúa làm cái công việc của Ngài trong chúng ta, bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, và chúng ta thấy chỗ mà chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. Tôi muốn chúng ta chú ý tới phần này bởi vì nó giúp cho chúng ta nối kết lại với điều mà chúng ta cần đo lường hôm nay và thấy được trong đời sống của chúng ta. Đây là cái tiến trình mà Chúa đem chúng ta từ những người chết đến con cái Chúa trong vinh hiển. Và chúng ta thấy rằng có những công việc mà Chúa làm, có những cái tiến trình mà Chúa thực hiện, có những điều mà Chúa làm riêng một mình Chúa và chỉ có Chúa mà thôi. Và có những cái công việc mà Chúa làm bởi vì Chúa khấy động trong chúng ta, giúp đỡ để chúng ta có thể làm với Chúa. Thì ở trong chỗ sự cứu rỗi của Chúa và sự thay đổi của Chúa cho đời sống của chúng ta, sự cứu rỗi đầu tiên, sự sanh lại là công việc của Chúa, hay hành động của Chúa và chỉ một mình Chúa làm mà thôi. Tới phần của sự ăn năn tin nhận Chúa, sự thay đổi, tiếp nhận Chúa, thì đây là một hành động xảy ra, một tiến trình hành động trong dữ kiện. Nhưng mà là điều Chúa làm qua chúng ta, Chúa giúp chúng ta, Chúa khấy động trong chúng ta và Chúa ban cho chúng ta khả năng, đồng thời cái môi trường để có thể làm công việc đó. Rồi khi mà Chúa xưng công nghĩa cho chúng ta thì Chúa tuyên bố trong lòng Chúa và tuyên bố trên căn bản của Đức Chúa Jesus Christ, sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá, rằng chúng ta được xưng nghĩa và Chúa tuyên bố điều đó chỉ mình Chúa và chúng ta được xưng công nghĩa. Nhưng mà sau khi chúng ta được cứu rỗi, được xưng công nghĩa tất cả trong hành động của Chúa, thì Chúa đem chúng ta trong một cái tiến trình của nên thánh. Và đó là một cái tiến trình chứ không phải là một hành động mà thôi. Tiến trình đó Chúa đem chúng ta vào và Chúa làm việc với chúng ta để chúng ta kinh nghiệm những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta đầy trọn ở nơi thập tự giá của Chúa. Tại thập tự giá của Chúa, Chúa ban cho chúng ta đầy trọn tất cả. Chúa ban cho chúng ta sự tha thứ toàn vẹn. Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa ban cho chúng ta sự giao thông với Chúa toàn vẹn, không bao giờ mất. Nhưng mà để chúng ta có thể thực nghiệm, kinh nghiệm sống trong điều đó là cái tiến trình nên thánh, và Chúa làm điều đó trong chúng ta và qua chúng ta. Rồi khi Chúa Giêsu Christ trở lại và trong ơn thương xót của Chúa, Chúa biến hóa chúng ta trong chớp mắt để trở nên con cái của Ngài trong nước vinh hiển Chúa. Đó là con đường mà chúng ta đi. Điều quan trọng mà chúng ta học hôm nay là sự liên hệ trong vấn đề tha thứ nhau, mà chúng ta thấy là hai phần mà Chúa làm trong chúng ta, thì điều này nối kết rất là trực tiếp với vấn đề tha thứ. Mà không phải chỉ sự tha thứ chúng ta nhận từ nơi Chúa, mà là sự tha thứ mà chúng ta kinh nghiệm với nhau. Cho nên đó là điều mà anh chị em cần giữ trong lòng, là điều mà Chúa làm chắc chắn bảo đảm khi mà Chúa sanh lại chúng ta, ban cho chúng ta sự sanh lại ở trong quyền năng của Thánh Linh.
Thì điều đó được thực hiện, được hoàn tất.
Không có ai nói là có hay không, không biết là có làm thiệt hay không, có đúng hay không. Khi mà Chúa xưng chúng ta công nghĩa là chúng ta công nghĩa, không có thắc mắc được trong điều đó. Khi Chúa biến hóa chúng ta trở nên vinh hiển, chúng ta sẽ trở nên vinh hiển. Nhưng mà khi một người nói là tôi tin Chúa,
thì làm cách nào để biết thật hư?
Tôi cầu nguyện tin Chúa thì sao biết người đó tin Chúa? Rồi trong cái cuộc đời của người đó mà sao cứ đứng lên đứng xuống, sập lên sập xuống ngoài, mình hỏi tại sao? Thì chúng ta hiểu và Chúa nói như thế này, sẽ đo lường chắc chắn và rõ ràng ở trong liên hệ với nhau và trong sự tha thứ nhau. Cho nên giữ điều đó trong lòng, và chúng ta hôm nay tôi muốn chú ý đến điều đó, vì chúng ta đã nói về khía cạnh ở trong sự theo Chúa qua sự tha thứ đó. Chúng ta nói là sự tha thứ đòi hỏi sự thay đổi lòng bắt đầu ở trong nơi lương tâm mà Chúa khuấy động chúng ta để có một cái sự buồn rầu đau khổ về tội lỗi ở trong chúng ta.
Sự ăn năn đòi hỏi sự đau buồn về tội lỗi.
Trong đó chúng ta biết rằng Chúa bắt đầu công việc và Chúa sẽ làm công việc đó để đem tới bước thứ hai, đó là sự ăn năn.
Sự tha thứ đòi hỏi sự ăn năn.
Sự tha thứ sẽ bày tỏ và nó đòi hỏi cái bước của sự ăn năn. Sự hiểu biết của sự đau khổ về tội lỗi chúng ta học có thể đến từ nơi Chúa, và nó có thể đến từ trong thế gian. Và Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 9 câu 10 mà chúng ta đọc kỳ trước, thì chúng ta hiểu rằng sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời thì đem ra sanh ra sự hối cải, và sự hối cải sanh ra sự rỗi linh hồn, đem đến sự ăn năn hối cải, và từ sự ăn năn hối cải đem tới sự giải quyết tội lỗi. Và sự giải quyết tội lỗi đó bày tỏ trong sự cứu rỗi. Nhưng mà sự ăn năn, sự buồn rầu theo thế gian, theo chúng ta, theo nước mắt của mình, theo lòng của mình chỉ đem tới và sẽ đem tới sự chết. Cho nên chúng ta hiểu rõ điều đó là phải có công việc của Chúa, và công việc đó đem tới sự ăn năn. Sự ăn năn là sự thay đổi cái ý, nhưng mà sự thay đổi đó phải đến từ nơi Chúa. Chúa làm cái công việc đó, và Chúa làm để chúng ta thay đổi không phải là chỉ ở trên hành động của chúng ta, nhưng mà ở trên cái hệ thống sống, cái giá trị sống của chúng ta. Hôm nay tôi muốn tới phần mà chúng ta bày tỏ điều đó ra và đo lường được. Cho nên tới phần số 3 là sự tha thứ đòi hỏi sự tha thứ. Nó hơi lạ anh tí. Sự tha thứ đòi hỏi sự tha thứ.
Nghĩa là sao?
Như tôi nói lúc nãy là chúng ta ở trong tiến trình mà Chúa đang làm công việc lớn của Chúa trong đời sống chúng ta, cứu rỗi chúng ta cho tới sự vinh hiển của chúng ta. Thì những gì Chúa làm là chắc chắn. Có hai phần mà Chúa sẽ đem đến trong đời sống chúng ta và cho phép chúng ta tham dự. Thì ở trong chỗ đó chúng ta phải đo lường là có thật hay không. Khi một người nói tôi tin Chúa thì làm sao biết cái sự tin Chúa đó là thật. Khi một người theo Chúa thì làm sao biết rằng công việc của Chúa, ân điển đang làm trong đời sống của người đó. Thì Kinh Thánh nói là đo lường cái kết quả. Đừng có đo lường cảm xúc. Chúng ta đo lường cảm xúc thường xuyên. Hãy khóc lóc là mình nói cái đó từ nơi Chúa. Nước mắt ra là cảm động từ nơi Chúa.
Chưa chắc đâu, đừng vội vã kết luận như vậy.
Mình khóc, coi cải lương cũng khóc được. Thành thử khóc cải lương và khóc nghe giảng y giống nhau à. Nước mắt cũng vậy thôi. Làm sao biết từ chỗ này tới chỗ nào. Cái điểm coi làm sao. Cái kết quả, cái gì xảy ra từ nơi đó. Cái xảy ra từ nơi đó, Chúa nói là cái sự ăn năn, cái kết quả. Và Chúa nói để mà có thể đo lường, để mà có thể đo lường chắc chắn rõ ràng là điều nó đến từ nơi Chúa và cái kết quả nó đến từ nơi Chúa. Ở trong cái phần chúng ta tin nhận Chúa, cái phần chúng ta tin nhận Chúa thì cái sự đo lường của sự tin nhận đó, cái sự ăn năn đó là điều mà chúng ta tha thứ nhau. Đo lường ở trong sự chúng ta tha thứ nhau để biết rằng cái lòng đức tin, sự ăn năn của chúng ta thật hay không, bày tỏ chắc chắn được hay không. Bởi vì sự tha thứ nhau là sự chứng minh của tấm lòng ăn năn thật. Sự tha thứ nhau là sự chứng minh của lòng ăn năn thật. Cho nên tôi ghi xuống, người được tha thứ thì phải tha thứ. Nào, những người được tha thứ là chúng ta, thì cái kết quả của người được tha thứ là sẽ tha thứ, là sẽ sống trong tha thứ, mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ là đời sống của chúng ta. Người được tha thứ sẽ là người tha thứ. Nhưng mà ở đây nối kết cái phần đầu tiên là để nó chứng minh rằng cái sự tha thứ có thật trong chúng ta. Cho nên xin anh chị em dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 18. Ma-thi-ơ đoạn số 18 ở đây, câu chuyện một hai lần chúng ta đã đọc tới, nhưng mà hôm nay chúng ta muốn đọc lại trọn cái câu chuyện đó và coi sự kết luận của Chúa, sự nối kết của Chúa về ví dụ của người đầy tớ không thương xót. Từ câu 15 trở đi, nhưng mà tôi đọc từ câu 21 phần phía trước, nói về vấn đề tha thứ, chúng ta sẽ đến sau. Khi Phi-e-rơ đến gần mà hỏi Chúa, thì cái câu chuyện ở đây câu 21 là Phi-e-rơ đến gần Đức Giê-xu mà hỏi rằng thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Việt Nam thì bắt quá tam, ông giỏi hơn, ông nói 7. Ngài đáp rằng ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Rồi Chúa kể câu chuyện. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót trả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người bạn làm việc thiếu mình 100 đơ-ni-ên thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà này xin rằng xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ đến mà nói rằng, chúng ta coi điều này. Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Và đây là cái kết luận của Chúa. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Tức là thì cha ta ở trên trời cũng sẽ chẳng tha tội cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha tội cho anh em mình, thì cha ta trên trời cũng không tha tội cho các ngươi.
Chúng ta nghe lại cái câu đó và cái kết luận của câu đó một cách hết sức là rõ ràng. Chúa nói không có mơ hồ đâu. Chúa nói rằng nếu chúng ta không tha tội cho nhau, thì Chúa trên trời cũng không tha tội cho chúng ta. Không có nghĩa rằng chúng ta tha tội cho nhau cho nên chúng ta được gọi là có đầy đủ cái điều kiện để mà chúng ta được cứu. Tại vì không có sự cứu rỗi nào ra từ công đức của chúng ta, kể cả cái công đức của sự tha thứ. Nhưng mà ở đây nói cho chúng ta trong cái hình ảnh mà chúng ta thấy là một người được tha thứ, một người tới cầu xin ăn năn và xin rằng xin tha tội cho tôi, xin giảng hạn cho tôi, xin giúp cho tôi, thì cái người đó phải hiểu vấn đề tội lỗi, tức là cái vấn đề đau thương của tội lỗi dẫn tới sự ăn năn. Không có sự ăn năn thật thì sẽ không có sự tha thứ và sẽ không có sự cứu rỗi, đúng không? Một người không ăn năn thì sẽ chẳng bao giờ được tha thứ để được sự cứu rỗi. Cho nên Chúa Giêsu nói như thế này, để biết chắc là một người có thật ăn năn hay không, thì chúng ta coi người đó có tha thứ hay không. Để coi rằng cái sự ăn năn của họ có thật hay không, thì không có coi là họ đã xưng tội lúc nào, coi họ làm phép báp têm lúc nào, coi họ có tha thứ nhau hay không. Nếu anh chị em là người tin Chúa thì Chúa nói như thế này, đức tin của chúng ta và sự ăn năn của chúng ta để được sự cứu rỗi sẽ chứng minh ở trong cái vấn đề rằng chúng ta tha thứ nhau. Vì Chúa nói rất rõ đây, nếu các ngươi không tha thứ nhau thì Cha ta trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Vấn đề mà Chúa đưa ra ở đây để chúng ta thấy sự phân biệt và tại sao chứng minh này là một cái chứng minh hết sức là bình thường chứ không phải là điều đòi hỏi quá lớn. Ở đây nói là người này thì mắc nợ vua 1 vạn talân. Mình nói 1 vạn talân mà nói 1 vạn talân vàng đúng với cái giá của thị trường của mình bây giờ thì là khoảng chừng 2 tỷ bạc. Nếu mà chúng ta có thể làm để mà trả nợ thì phải làm 150.000 năm. 150.000 năm mới có thể đụng tới cái nợ này. Cho nên cái người này
không hiểu gì hết, không hiểu mới nói.
Xin sơ giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết.
Phải sống đời mới trả hết nợ.
Cho nên cái hình ảnh là không có cách nào để mà chúng ta có thể mà trả hết. Chúng ta đã là nợ của chúng ta với Chúa. Đó là cái tội của chúng ta với Chúa. Đó là cái gánh mà Chúa trả cho chúng ta. Cho nên phải hiểu, nếu mà ăn năn đó là hiểu chuyện đó. Ăn năn là hiểu chuyện tội của chúng ta với Chúa lớn bao nhiêu.
Là 2 tỷ bạc là 150.000 năm. Mình hiểu điều đó chứ, đúng không?
Khi mình đã hiểu cái đó, mình ăn năn tội mình đi ra, thì Chúa nói như thế này.
Thì điều đó được đo lường bằng cách chúng ta giải quyết chuyện 100 denier với người kia.
1 denier là một giá trả tiền công thợ một ngày. Trong tiền của chúng ta bây giờ thì so ra 100 denier khoảng chừng 10.000. Nó cũng nhiều chứ không phải ít, nhưng mà
giải quyết được, thanh toán được.
Cho nên Chúa nói như thế này, mọi sự tranh cạnh khó khăn gãy đổ giữa các ngươi đo lường bằng 100 denier. Giữa ta với các ngươi 1 vạn talân. Thì Chúa nói nếu các ngươi hiểu sự tha thứ này thì cái sự tha thứ đó sẽ bày tỏ ra trong sự đối xử với người với nhau. Và Chúa kết luận rằng vì người này không tha thứ cho người bạn của mình, người này không giải quyết được chuyện 100 denier, cho nên chứng minh rằng người đó chưa ăn năn, chưa có thật lòng ăn năn, cho nên người đó không được sự tha thứ. Lòng ăn năn của người đó không bày tỏ ra rõ ràng, bởi vì cái sự chứng minh của lòng ăn năn đó không thực nghiệm được trong cái kinh nghiệm của người đó với người bạn của mình. Cho nên Chúa nói rằng bởi vì ngươi đã không tha trong sự hiểu biết đó như ta đã tha cho ngươi, như ta đã ban cho ngươi, thì Chúa nói rằng như vậy thì cái hệ thống mà ngươi dùng cho nhau đó cũng là cái hệ thống ta dùng cho ngươi.
Ở ngoài ân điển và ở ngoài sự thương xót.
Cho nên anh chị em chúng ta hiểu rằng ở trong cái sự đo lường đầu tiên đó, Chúa nói rằng coi cái lòng tha thứ mình với nhau thì mình biết là mình có được cứu hay không. Bây giờ nói giờ con cảm ơn Chúa là con được cứu, con biết. Cái đó hiểu thấy cái bộ hay quá, nhưng mà con được cứu biết chắc điều đó. Nhưng mà con vẫn có vấn đề là khó tha thứ lắm. Con những chuyện tha thứ không được, chục năm tha thứ không được, khó khăn lắm. Nhưng mà không ai có thể nói rằng tôi không phải là người tin Chúa. À, tôi biết tôi là người tin Chúa, tôi chắc chắn tôi là người tin Chúa. Thì chúng ta trả lời làm sao? Thì Kinh Thánh trả lời như thế này, đó là người mà được cứu không tha thứ thì vẫn là người được cứu, nhưng mà người đó sẽ không kinh nghiệm sự nên thánh ở trong Chúa. Sự không tha thứ sẽ làm gãy đổ con đường nên thánh của chúng ta. Và ở đây cái chút nữa chúng ta sẽ học thêm sự nên thánh, nhưng mà cái điểm ở đây là nếu chúng ta được đo lường cái phần đầu là có tin thật hay không thì sẽ đo lường bằng sự tha thứ nhau. Thứ hai, chúng ta đo lường sự nên thánh, tức là đời sống của chúng ta trong Chúa có được hạnh phúc, hanh thông, có được hiệu quả, có được Chúa dẫn dắt, có được lớn lên hay không, thì cũng sẽ đo lường bằng sự liên hệ tha thứ của mình với nhau. Mấy chuyện kia đó thì có cái thấy có cái không, thật giả rồi nhiều khi không có rõ lắm, nhưng mà cái điều chắc chắn mà biết liền đó là có tha thứ nhau hay không. Cho nên chúng ta xem lại điều đó, và rất là quan trọng ở đây, bởi vì cả hai điều, cái chỗ mà đo lường cái phần của mình có thật hay không thì Chúa không đo lường bằng chuyện khác. Chúa đo lường bằng sự tha thứ của mình với nhau. Không phải là chuyện mình với Chúa mà chuyện mình với nhau. Cho nên chúng ta dỡ ra một vài câu kinh thánh ở đây và Chúa nói rõ ràng lắm ở trong cái sự liên hệ này. Thứ nhất là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 12 và sau đó. Đoạn 6 thì câu số 12 chúng ta hiểu liền đó là bài cầu nguyện chung. Chúng ta đến với Chúa trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên những người cầu nguyện này thì chúng ta coi như giả định rằng đã thuộc về Chúa, vì gọi rằng lạy cha chúng tôi ở trên trời. Cho nên chúng ta nói đây là những người tin Chúa, thì những người đó tin Chúa thì Chúa nói làm sao? Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Nhiều khi chúng ta nghe câu đó thì nói làm sao được? Như vậy thì Chúa có cái điều kiện ha, Chúa có cái điều kiện là con phải tha thì Chúa mới tha.
Đúng vậy, rất đúng.
Nói, như vậy thì con phải làm công đức mới được.
Không, không.
Cái chuyện cứu là xong rồi. Cứu là nơi ân điển, Chúa tha thứ rồi. Nhưng mà đây là trong đời sống theo Chúa. Sự liên hệ của chúng ta, nhất là trong cái sự cầu nguyện của chúng ta liên hệ với Chúa đó, thì xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Sau khi Chúa nói điều đó xong, nhất là phần cầu nguyện chung này thì câu nào cũng ngắn gọn cho rõ. Chúa sợ quên, cho nên câu số 14, 15 Chúa nói trở lại. Chúa nhắc lại chuyện mà quan trọng hơn hết. Sau khi mà Chúa nói cầu nguyện rồi thì Chúa nói cái chuyện gì? Chúa nói cái chuyện này: vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Xong nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Có gì mờ ám khó hiểu trong câu đó không? Chúa nói rõ lắm, nếu các ngươi không tha thứ thì ta cũng sẽ không tha thứ. Chúa không có nói về chuyện cứu rỗi nữa, nhưng mà trong cái kinh nghiệm của sự tha thứ, đời sống của chúng ta theo Chúa, Chúa nói rằng chỗ đời sống đó có phát triển hay không, có mở ra hay không, có liên hệ với ta mật thiết hay không, nắm ngay cái chỗ đo lường đó là ngươi có tha thứ hay không. Nắm ngay cái chỗ đó ngươi biết rằng công việc ân điển đang làm tới đâu trong đời sống ngươi. Giữ cái ý đó đó, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa nói thêm ở trong Mác đoạn 11, trong Mác đoạn 11 khi Chúa cũng nói về đời sống theo Chúa, nhưng mà ở đây nói về phương diện đức tin. Phương diện đức tin ở trong câu số 22, 26 trở đi, cái phần cầu nguyện mà chúng ta
thường trích dẫn
để nói là đây là cầu nguyện theo đức tin, cầu nguyện để có kết quả. Thì câu 22, Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu có tiếng phán rằng: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu các ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Chúng ta ngừng ngang cho đó, chúng ta phải có đức tin rồi cầu nguyện mà tin sẽ được. Nhưng mà Chúa nói lời hứa đó nó không có nằm riêng biệt một chỗ đó không. Lời hứa đó nằm trên một cái căn bản là gì? Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Và phần B thì có cái bản mà nói thêm.
Chú thích học giả.
Họ đọc tới đây họ viết thêm, họ nói đều phải giải thích cái chỗ này thì sao? Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nhắc lại cái câu mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ. Tức là Chúa nói như thế này, vấn đề đức tin, vấn đề cầu nguyện cũng sẽ ngừng lại ngay cái chỗ có tha thứ nhau hay không. Vấn đề đức tin, vấn đề cầu nguyện
tùy thuộc trên câu trả lời có tha thứ nhau hay không, kinh nghiệm tha thứ với nhau thế nào.
Cho miệng môi con biết nói những lời yêu thương, xin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống ngàn hoa. Cho tròn đời con biết sống với lời bao dung, xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc, nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời khắp nơi. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong con từng ngày. Nói những lời yêu thương, xin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống an hòa. Xin cho trọn đời con biết sống với lời bao dung, xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm lòng, cùng nhau tìm hạnh phúc, nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong cuộc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong con.